This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền và Thanh Hùng chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền, Thanh Hùng gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM và chào Như Tuyền và Thanh Hùng.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, cũng được biết là tiến sĩ vừa đang chạy xe đi công việc và cũng đồng thời cũng đang on air cùng với chương trình luôn, phải không tiến sĩ?
Thật sự nãy có nói chuyện với Tuyền là trên đường đi phải có những cái mạnh thường quân. Hôm trước chú có kêu gọi những người trong thành phố để giúp đỡ để mình mua một con thịt khi cho những nhân viên trong thời gian khó khăn này á. Thì chú cũng mới có đi vòng vòng thôi, nhưng mà không phải vì thế mà không làm đài. Thì như quý vị biết á, quý vị nào mà có hảo tâm, tôi nhất là những người trong thành phố đó, thì có thì gửi với nhiên được 5 đồng, 10 đồng gì cũng được hết. Không phải là phải cho nhiều mới gọi là cho. Đây là tấm lòng để mình nói chữ thank you. Với mấy ngày nay chú cũng bận rộn là cuộc bầu cử kỳ rồi á, có một cái người mà nằm dưới trướng của chú á, thì runoff, tức là ba người loại người, còn hai người làm lại đó. Thì tức là ông Cal Smith á, cái bản đỏ đó, thì quý vị biết là Cộng Hòa. Do đó quý vị nào muốn ủng hộ thì nhớ thứ hai này đã bắt đầu bầu cử rồi nha. Dạ, thì có để nó hụt. Ok, thì cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, anh Hùng như Tuyền khỏe không?
Dạ, như Tuyền khỏe thưa chứ. Anh Thanh Hùng chắc cũng vậy phải không?
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Thanh Hùng và Như Tuyền đều khỏe cả.
Hồi nãy thì Như Tuyền có nói chú Ẩn ơi, thôi chú bận công việc thôi, chú tấp xe vô bên lề đi rồi nói chuyện cho an toàn. Chú nói không, vừa lái xe vừa nói điện thoại là nghề của cảnh sát thì điều này có
đúng,
lý.
Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Dạ.
Thế còn một lần mà ví dụ trên đường đi người ta có tin tức ngay quanh quanh tiếp tục cái mình nói khoan ngừng xe lại. Nghề của chú là tay trái lái xe, tay phải computer, và có nhiều lúc tay trái lái xe cái điện thoại nằm trên vai và tay phải cầm computer, nó có nhiều cái chuyện rất là nhanh, thành ra bắt buộc phải làm. Mình cũng phải nói tài giỏi nhưng mà hầu như cái chuyện nó quen, nhưng mà không phải vì thế mà mình nói là mình bất cẩn. Phải cẩn thận, tại sinh mạng của đồng bào ngoài thì quan trọng hơn, do đó đừng có gây tai nạn. Thì trong 32 năm chú làm á, những cái tai nạn đó thì không xảy ra, chỉ có 3 lần bị đụng xe, người ta đụng mình là 3 người đều nhậu rượu say hết, khác nhau trong vòng 32 năm. Thì đó cũng là cái may mắn. Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn chú chia sẻ. Và thưa quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề liên quan đến an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài phố, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi cho chương trình. Chú Trương Minh Ẩn với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cảnh sát cũng như là thám tử cũng như là biện lý tòa, thì chú sẽ chia sẻ với quý thính giả nên phải làm gì trong trường hợp đó. Thì số điện thoại rất quen thuộc của chương trình chúng tôi cũng xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110, và đường dây điện thoại đã mở để đón quý vị nha. Quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào. Một lần nữa, 817-899-4110. Trong lúc chờ quý thính giả, chú có những cập nhật gì muốn chia sẻ hay không chứ?
Thứ nhất là nói chuyện về bầu cử chút xíu đi. Thấy chú đây có 3 người bạn vô bệnh viện là vấn đề xảy ra cũng vụ bầu cử. Thì đó là những người có tinh thần yêu nước, cũng như là những người ủng hộ Trump thì cũng rất là tội nghiệp những người đó. Ở đây không phải là mình binh một người hay mình ủng hộ người là tại vì mình theo đảng này, đảng bảo phải vậy, mà mình phải dòm đi một cái người mà tinh thần yêu nước rất là cao, hy sinh cả cuộc đời và bị bao nhiêu người đánh, vừa ngã xuống mà đứng dậy, thì đây là hiếm có để chúng ta. Và quý vị nhớ kỹ rằng á, cái gì nó không có sắp đặt của ơn trên hết, nếu quý vị tin tưởng bất cứ tôn giáo nào. Thành ra đừng vì vấn đề đó mà quý vị bệnh vô bệnh viện thì nó cũng phải là cái chuyện vui cho gia đình. Thành ra hy vọng rằng quý vị để mọi chuyện rồi đâu nó cũng sẽ nhẹ ngủ ra đó, phải không Dĩa Tuyền?
Dạ. mấy người bạn của chú có lớn tuổi không chú mà vô bệnh viện?
À, 60 mấy tuổi, hai người 60 mấy tuổi, còn người kia thì hơi lớn tuổi 70 mấy. Tức quá, nói tức quá thì chịu không nổi, thở không được, thành ra phải vô gắn oxygen rồi làm dữ lắm. Lần đầu chú tưởng đâu nói giỡn, nhưng mà thật sự đó là cái chuyện xảy ra. Thành ra tôi hy vọng rằng quý vị biết không, cái gì rồi nó cũng sẽ qua thôi, nhưng mà tốt hay xấu á là cái chuyện đó mình không nói trước được. Do đó quý vị phải cẩn thận, sức khỏe mình quan trọng. Chỉ vì một cái vấn đề đó thôi, quý vị sanh bệnh thì tội nghiệp những người trong gia đình mình. Okay. Đó là ý kiến của chú.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Sự thực ra thì qua cái đợt bầu cử này, nói chung là nó tóm lại là cũng chưa có qua. Thì trong cái việc bầu cử vừa rồi, trong thời gian vừa qua thì Thanh Hùng được biết có những cái trường hợp một gia đình cùng một chí hướng hết, cùng một vote cho đảng Cộng Hòa hết. Nhưng mà trong cái quá trình mà chờ đợi như vậy, nó có những cái vấn đề không được rõ ràng, thiếu tính minh bạch. Thì gia đình cũng được xảy ra có những sự tranh cãi để mà phân tích đó thôi. Chỉ riêng về cái mặt đó thôi, riêng về mảng đó thôi, mà cũng đã có cái sự bất hòa trong gia đình rồi. Mặc dù đó là cùng một chí hướng với nhau đó. Cho nên cái vấn đề mà sốc, cái vấn đề mà trong cái vấn đề mà thời gian vừa qua bầu cử cũng ít nhiều gì nó cũng làm cho cái tinh thần cũng như sức khỏe nó cũng có ảnh hưởng đó, thưa tiến sĩ.
Đúng như vậy. Tại vì đa số chúng ta đó là những người, nhất là cái đợt tuổi của chúng ta đó, thì yeah, thường thường là những người tị nạn cộng sản nhiều hơn.
Yeah.
Mà bây giờ nghe là cái xứ sở này, nếu một cái người lãnh đạo mới lên họ đưa cộng sản về đây thì chúng ta đó là thật sự đáng buồn. Mình đã trốn qua nửa quả địa cầu qua tới đây, bây giờ đây là xứ cộng sản nữa, mà mình sống được mình đi đâu, chỉ có qua Phi Châu thôi, và chưa chắc đã an toàn như đó. Quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe, tin tưởng đi, mọi chuyện đều có cái sự sắp đặt hết, phải không? Dạ, Thanh Hùng.
Dạ đúng như vậy đó, thưa tiến sĩ. Thanh Hùng cũng có một cái ý nghĩ như tiến sĩ đang suy nghĩ vậy. Chúng ta tin tưởng, ngoài cái sự cầu nguyện ra rồi thì chúng ta tin tưởng một cách có khoa học. Chúng ta tin rằng là những cái gì mà sự thật thì nó sẽ là sự thật. Ánh sáng nó sẽ đẩy lùi cái bóng tối đi. Và mình có thể mình nói trắng ra là mình có thể chúng ta tin tưởng là Tổng thống Trump sẽ thắng cử trong đợt này. Bởi vì... Dạ vâng.
Bây giờ nếu chưa có người hỏi thì... Nếu chưa có người hỏi, chú có vấn đề rất là quan trọng.
Dạ vâng, xin mời tiến sĩ ạ.
Ok. Trong mới ngày hôm qua đây, có một group anh chị em Việt Nam đã bị gạt trong vấn đề chơi stock á. Hiểu không?
Dạ.
Trong khi hỏi chuyện thì đâm ra cái người mà đứng chính trong vụ này đó, không ai biết họ là ai. Rồi hỏi người này quen ai, nói quen với một cô kia quen cô nọ giới thiệu. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, rồi đâm ra những người này lỗ á, bị mất là cũng một người đó là cũng 50 mấy ngàn đô. Thì ở đây á, ý tôi muốn nói như thế này, ý quý vị muốn chơi một bất cứ một cái gì á, quý vị phải cẩn thận. Nếu cái câu mà tôi nhắc lại bao nhiêu lần, nếu mà cái chuyện mà làm ăn dễ dàng để kiếm tiền á thì không tới mình đâu, gia đình họ trước và thân nhân họ trước, phải không? Còn cái gì mà có dính dáng vô, mà đại khái như cái chuyện mà an toàn nó ít á, thì bắt đầu mới gọi người khác để họ ăn commission. Do đó, quý vị phải cẩn thận. Thì nguyên cái group này tôi đã chỉ cách để làm. Thì
hy vọng rằng mọi chuyện tốt đẹp cho họ. Nhưng mà dù có tốt đẹp hay không á, thì những người này cũng không làm sao lấy tiền lại được hết. Bây giờ có ra tòa thắng, người này nói câu tôi không có đồng nào trong túi, làm gì bên đất Mỹ có nhốt ai được về vấn đề dân sự hậu sự. Do đó quý vị cẩn thận, một khi bỏ món tiền ra làm gì cho nó hơi chắc ăn chút á. Chứ còn cái chuyện mà mình invest mà mình không biết cơ quan nó nằm đâu, chỉ liên lạc qua điện thoại và nói tôi là người vậy, đã từng làm mà kia nghe vậy mà mình invest, thì cái đó là quý vị sẽ tiền mất tật mang. Đó là cái câu khuyên của tôi. Ok.
Dạ vâng, và đường dây điện thoại hiện tại thì đang trống nha. Quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ hướng dẫn với quý vị. Số điện thoại trực tiếp là 817-899-4110, 817-899-4110 thưa quý vị.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Dĩ Tuyền xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến cái vấn đề an ninh đời sống của mình ở trong cái phố khu ngõ mình ở, thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị.
Chú ơi. Dạ. Mời
chú. Có người gọi thì trả lời đi.
Trong lúc mà chờ điện thoại của quý thính giả thì có những câu hỏi nào mà quý thính giả gọi vào nói với chú thì chú có thể chia sẻ trên làn sóng được không chứ?
Được. Nhưng mà chú còn 34 cú điện thoại chưa trả lời được.
Ôi nhiều vậy đó. Muốn thư ký đi chú ơi.
Mấy ngày nay quá bận rộn.
Không, ra,
xin lỗi quý vị nha, quý vị làm ơn có bạn rồi đó. Giờ này quý vị gọi hỏi tôi nhanh hơn rồi, nếu mà tôi cứ hứa trả lời thụt lùi. Tại vì khi trả lời tôi phải trả lời cái người nào cũ nhất rồi tới người mới nhất.
Dạ,
có
đúng
người
như vậy.
Tôi trả lời cũ nhất cũng mấy tuần rồi thì tôi nghĩ thì ta. Do đó quý vị biết không? Đối với tôi mà quý vị mà có cái camera hoặc là đi dõi tôi, một ngày tôi ngủ có 5 tiếng đồng hồ, cao lắm.
Wow.
Còn bao nhiêu làm việc không à? Chứ còn ngủ nhiều cũng chưa phải là cái tốt đâu.
Yeah.
Mình trong thời gian chẳng hạn hiện tại bây giờ khi khuya thì rảnh thì chú viết sách về cuộc đời của mình. Bao nhiêu người cũng yêu cầu chú viết về cuộc đời, đi từ cái lúc nhỏ cho đến cái sự thành công ngày hôm nay. Thì để chi? Một là để lưu lại một cái gì trong đời mình. Hai là để có thể là giúp đỡ một số người. Ví dụ như người ta cảm thấy tại sao cả đời tôi cứ thất bại. Không?
Yeah.
Hy vọng là cũng giúp ích được cho phần nào cho cái xã hội này. Bởi vì chương trình của chú thì hôm nay chú qua Arlington. Có nhiều người ta nói câu á, nguyên cái băng mà Du Đảng hồi thời xưa lúc cứ làm Việt Nam mình á, từ từ gốc nhau, có nhiều người chỉ thề nói, cha đó thằng kia, có nhiều người nói không có chú Ẩn mà bắt tôi ngày đó tới bây giờ tôi đâu có cơ sở gì làm ăn như bây giờ đâu, bây giờ có thể ở tù hoặc là bị bắn chết. Do đó cái mắt của chú Ẩn rất là hay, và lần nào chú cũng tha những cái đợt đầu hết á. Trừ những chuyện như giết người, gây trọng thương, đâm chém thì không bao giờ tha được. Nhưng mà có những cái tội, ví dụ như có thể ấy thì chú lên trên văn phòng chú đó, chú nói thôi cái vụ này mình có thể cho probation nhẹ nhẹ, rồi sau đó một năm hay là hai năm probation mà không có thì hồ sơ hủy bỏ, giúp đỡ nhiều người lắm.
Yeah.
Còn cái chuyện mà ở đời thương ghét thì làm sao tránh khỏi. Ngay cả ông Trump làm cho cả thế giới mà nhiều người cũng ghét.
Yeah.
Thích một cái, những người ghét ông Trump nhiều nhất lại là dân ở tại đất Hoa Kỳ này. Ok.
Yeah. Như vậy thì cái chính yếu của tiến sĩ là trong một thời gian làm việc là chủ yếu là mình cảm hóa và thuyết phục mà, phải không tiến sĩ?
Có nhiều cảnh sát ngoài đường á, là khi bắt được một người mừng lắm. Về nhà bỏ vô cái cuốn sổ hôm nay 4 người bị bắt. Đối với chú á, mà khi chú bắt được con người, mặc dù có thể mình lời nói mình giống như nước đổ lá môn hay là nước đổ rù vịt, nhưng mà ít lắm á, ngày mà khi những người đó vô tù nằm gác tay tráng ở chú ẩn nói câu đó, mình phải suy nghĩ lại, chú giúp mình hay là chú hại mình. Thật sự ra làm nghề cảnh sát không ai hại ai hết, chú nắm cán cân của luật pháp để hành sự, luật nói vậy mình làm sai vậy thì là khác. Nhưng mà đối với chú, đối với người Việt Nam chẳng hạn như có những cái chỗ thường thường cái quán karaoke đó là hay cờ bạc, chắc hiểu không? Việt Nam chỉ cờ bạc bình thường vài chục quán. Đối với chú á, chú vô á, chú nói một câu rằng khi thấy đi vô làm ơn dẹp giùm, hiểu không? Đừng có để ví dụ tôi đi với người bạn thì khó xử lắm. Còn có những người mà cũng cà chớn, chú tiệm nói câu đó thì chả là cái quái gì mà đặt hâm dọ, chú quay ngược lại chú bắt ngay tại chỗ khi còn đương trong bài. Thì cái nghề chú á, chú làm với vô đảng, mà người nào á mà nói cái kiểu đó đó mà chú không dằn mặt đó, thì chú sẽ mất đi cái power để những em lầm đường lạc lối nhìn chú bằng cặp mắt kính nể và sợ sệt thì họ mới nên. Giống như ông già mình hồi xưa mà cầm cái roi giá lên cái là bắt đầu mình chạy thấy bà, đúng không? Chứ còn hở cái ấy. Do đó cái cách chú làm việc á, ngay cả người Mỹ đen vậy, họ chửi chú đủ thứ chiên tròn này kia rồi chú có giận không? Không. Tại mình phải biết rằng á, nếu cái cậu này á mà cái level bằng mình, cái từng lớp bằng mình á, thì họ đâu có ở tù, họ đâu có phạm pháp, phải không?
Yeah.
Do đó mình phải tội nghiệp những người này. Ngay cả có nhiều người á, còng xong rồi phun nước miếng vô mặt chú, hiểu không? Thì chú lấy đồ rửa mặt sạch sẽ lau rồi ngồi đó enjoy thôi, chờ chở xuống tù. Cái con này mình nóng giận nó vừa phun vô mặt mình đấm nó gãy hai ba cái răng rồi bắt đầu trở ngại nữa. Một khi mình còng người ta rồi mình không được quýnh người ta, đó là cái cách. Bởi vậy khi mà chú làm việc xong á, sau khi chú sắp sửa về hưu, trong thời gian chú còn làm việc những năm cuối, có những người ra tù sau mấy chục năm, 15 năm rồi, họ là Mỹ đen gặp chú trên cầu thang, họ hỏi câu họ gọi chú là Brooksley. Hey Brooksley, you remember me, mày có nhớ không? Tôi nói không. Nên nhắc cái chỗ đó nói that's you. Tại vì khi nó bị bắt nó còn trẻ, rồi bây giờ nó lớn lên, nó nói câu man, thank you man, mày không bắt tao á, ngày hôm nay chưa chắc tao còn sống.
Yeah.
Đó là những cái mà làm chú hãnh diện con người chú. Và chưa có bao giờ chú mà thọt tay mà hành hung người ta. Trừ khi mà chú bắt xuống mà dùng dãy mà cố tình muốn chống cự á, thì chú sẽ kèm xuống. Có nhiều người hỏi anh nhỏ con vậy đối với người Mỹ đen như thế nào? Bởi vậy á, mình nhỏ con mới đi học võ, thấy không? Cái học võ nó có hai cái lợi. Một cái lợi á, là khi mình bắt một người mạnh hơn mình á, mình có thể dùng cái võ thuật để mình bắt người ta. Nhưng mà cũng có cái lợi thứ hai, nếu cái người đó quá mạnh, quá tài, quá giỏi thì ít lắm, có võ thuật mình cũng chạy thoát khỏi cái bàn tay của họ. Do đó chứ không phải là nói là tôi có đai đen tức là thắng hết mọi người, có chuyện đó đâu.
Yeah.
Có những người dùng những cái loại thuốc á, mà dù nhỏ con cỡ nào con, cái sức mạnh ba người cảnh sát thì tự còng chưa được không? Lúc đó là thuốc, sức mạnh của thuốc chứ không phải sức mạnh của con người. Thật ra có làm cái nghề này rồi mới thấy ở ngoài đường nó đủ là hại người hết. Nhưng mà nhớ cái đừng nóng tánh và đừng có chửi bới những người ta, tại vì mình phải tội nghiệp những người mình bắt, chứ không phải là mình. Ví dụ như bây giờ cứ suy nghĩ đi, có những cậu trẻ tuổi mà Mỹ đen ở khu Mỹ đen họ bán cocaine đó, thì bây giờ mình đặt mình hoàn cảnh, nếu tôi sanh đẻ ở vùng này, tôi là người Mỹ đen, tôi có bán cocaine hay không, phải không?
Yeah.
Chứ đừng có dòm cái mình là cảnh sát, thằng này mày phạm tội. Có nhiều người chứ sau khi mà mỗi cái ca họ làm xong rồi đề vô, hôm nay tao bắt 5 thằng, chúng có hãnh diện bắt 5 thằng, phải không? Chú bắt khi nào mà cảm thấy những người này phạm tội mà mình không thể tha thứ cho họ. Giống như trong đời chú làm cảnh sát, chú chưa ghi tích cả cho một người Việt Nam nào, chỉ có một người chú ghi thôi, là tại người đó insult chú. Chứ còn tất cả người Việt lúc đó mới qua đó, chú cảm thấy đây là hai cái luật lệ khác nhau. Do đó chú rất nương tay nói đừng chạy như thế này nữa, bên này nó khác. nhưng mà tiếp tục làm lần thứ hai là chết. Nhưng mà đa số những người chú gặp thì không ai phạm lỗi lần thứ hai. Đó là những cách mình làm.
Cảm ơn chú đã chia sẻ. Thưa chú, tuần tới là mình ở vào cái tuần của lễ tạ ơn rồi, thì không biết là trong thành phố của chú có những cái chương trình giúp cho những cái bữa cơm cho những người vô gia cư hay không chứ? Có những chương trình đó không?
Ở đây á, thì ngày mai đây á, chứ tuần nào cũng vậy. Ngày thứ sáu 10 giờ là chú đi đưa đồ ăn cho những người già mà phương tiện không có. Rồi cái vấn đề nấu ăn đó thì có Meal and Wheel. Và có đa số là các nhà thờ trong thành phố chú á, thì sẽ tổ chức những buổi ăn cho những người giống như là vô gia cư. Những người mà hoàn cảnh con cái đông mà không có khả năng, chẳng hạn có một buổi dinner. Vậy đó thì chú thường thường đến đó, chú bưng dọn bàn giúp đỡ. Thành ra họ rất là ngạc nhiên. Tại sao ông thị trưởng đi làm mấy chuyện này? Có nhiều người ngạc nhiên đến cái độ mà họ nói rằng tao sống đây 6 mấy năm, tao chưa bao giờ thấy thị trưởng mà xuống đây làm chuyện này. Thì đối với chú, thị trưởng hay không thị trưởng, mình cũng là human being. Chú nhìn chú tự hào rằng chú được những cái may mắn mà những người khác không có. Do đó chú muốn share cái chuyện đó, mà khi thấy một nụ cười của người ta khi người ta nói chuyện với mình, làm cho chú cảm thấy tâm hồn nó phấn khởi lên, vui vẻ hơn và thoải mái hơn khi công việc chú làm. Cháu biết không, có nhiều khi đi mình về 10 mấy chỗ, khiêng mấy cái thùng vô nhà, ta khiêng mấy thùng vô nhà. Đến khi họ nhìn trên cái áo chú để chữ là thị trưởng, họ hết hồn. Họ nói, are you sure you're the mayor? Nó nói, yes, I am. Thành ra đó là những cái mà mình chú cảm thấy chú tự hào, và không có những tự hào riêng cho chú, gia đình chú, mà còn cả cộng đồng người Việt ở trong vùng này.
Dạ. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110. Chắc là đến đây như Tuyền xin phép chú cũng như quý thính giả dừng lại cho phần giới thiệu thương mại đi, rồi quay trở lại với phần nhì của chương trình. Quý vị có những câu hỏi nào có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào quý vị nha. Chú ơi, như Tuyền xin phép dừng một chút chú nha.
Ok, chú lái xe nhưng mà chú muốn ngủ chút, ok?
Dạ, cảm ơn chú.
Vâng, cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin chào tiến sĩ trở lại phần 2 với chương trình ạ.
Chào Như Tuyền và Thanh Hùng cùng đồng bào của đài 1600 AM trong phần 2.
Dạ vâng, thưa quý vị và thưa tiến sĩ, thì ngay từ bây giờ thì cho phép Thanh Hùng và Như Tuyền được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Rồi.
Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào vị thính giả, vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ, xin chào quý đài với lại anh Trương Minh Ẩn, tôi tên là Kim á. Tôi có câu hỏi muốn hỏi anh Trương Minh Ẩn.
Dạ, hỏi chị dạ.
Dạ, xin hỏi anh, tại vì tôi có gọi một cái người giống người Mễ, họ làm, tôi muốn làm cái xi măng nối dài theo cái patio ra một chút xíu á. Họ nhận lời, họ chịu tiền, rồi xong thu xuôi hết rồi, họ tới, họ mới đào mấy cái cỏ lên, họ để cái miền sắt rồi xuống. Nhưng mà họ không có làm tốt cái công việc đó, thành ra tôi muốn họ là coi như nối cái miếng sắt vô trong cái patio cũ thì họ không có làm được. Mà cho đến nay cứ gọi tới rồi lui mà họ cứ trốn hoài á. Coi như là đã 3 tuần rồi mà họ không đến làm, mà cứ tắt tới tắt lui thì như vậy thì không biết bây giờ làm sao tôi có thể lấy, nói họ lên lấy, họ cũng không lên, mà họ cứ để hoài nhá. Tôi không có thể mướn gì khác làm, mà anh không biết là cái cách nào anh chịu như.
Chị làm cái này có giấy tờ, có hợp đồng nhau không?
Dạ, hôm đó thì con gái tôi nó cũng có viết một cái hợp đồng là coi như là trong vòng ngày 1 tới ngày 3 thì họ phải xong công việc, nhưng mà họ đã không xong. Như vậy thì không biết là bây giờ mình có thể làm
cái hợp đồng. Hợp đồng của chị viết tay, hợp đồng của họ có cái giấy in đàng hoàng.
Dạ, hợp đồng con gái tôi nó in ra, có giấy in đàng hoàng.
Dạ, rồi trong đó ví dụ như nó ký tên, chị ký tên, có ai nhân chứng không?
Dạ không, không có ai nhân chứng.
Ok, rồi. Chị đưa tiền một lần hết luôn là sao?
Dạ, chưa có đưa tiền gì hết anh, nhưng mà tại sao họ lại không chịu tới làm mà kéo dài đã 3 tuần rồi thì mình cần công việc.
Tức là họ đã đào rồi, họ bỏ sắt xuống rồi phải không?
Dạ, họ bỏ sắt nhưng mà nó chưa có đúng cái vị trí để cho nó đúng công việc.
Bây giờ cái câu hỏi tôi kế câu á, ở thành phố nào?
Dạ, ở Gia Linh anh.
Gia Linh. Cái mục đích chị làm là để sau này chị cắt cái patio hay là mục đích chị đổ miếng xi măng để cho có bước ra đừng có cho dơ chân dơ cẳng?
Dạ, tại vì để thì mình muốn cho nó nối nhà cho nó sạch sẽ, nó khỏi cỏ rồi nhiều quá thì mình cũng...
Tức là không có cái nóc trên phải không?
Dạ, không anh.
Ok. Thì bây giờ nó đã đào xong, nó bỏ sắt xong, chưa có xi măng gì hết, gọi nó không lại làm, chị đã đưa bao nhiêu tiền rồi?
Dạ, chưa có đưa. Mới ban đầu thì nó đòi, nhưng mà sau thì nó kêu đưa trước cho nó một ít cho nó đổ xi măng, nhưng mà sau đó nó kêu thôi để nó làm xong thì nó mới lấy tiền luôn. Thành ra nó đi, nhưng mà sau đó thì gọi tới người nuôi không có được.
Không phải, chị gọi nó không trả lời hay là sao?
Dạ, gọi nó mấy, coi như từ ngày 1 tới ngày, bữa nay là ngày 19 rồi, gọi hoài cũng nó không trả lời. Thắc nó cũng không trả lời.
Bây giờ chị biết địa chỉ nó số mấy không?
Dạ không, cái nhà của nó hả?
Không, là chỗ người ta ở để chị biên nó lá thơ, ok. Trong vòng bao nhiêu ngày đó, nếu mà không có chịu đổ xi măng hoặc là không có dọn dẹp sạch sẽ ở đây á, tôi sẽ gọi người khác lại làm. Để chi? Ví dụ như á, chị có cái contract làm với nó đó, cái hợp đồng làm với nó, mà nửa chừng á, thì khi người khác lên dọn dẹp đổ xi măng, nó có thể ra thưa chị rồi lúc đó lại tới lui cũng thư gửi bên đất biển, cái gì thư cũng được hết. Hiểu ý không? Do đó...
Dạ, như vậy, nhưng mà trong cái contract là khi mình có ký là coi như trong ngày 1 tới ngày 3, nếu nó không xong contract thì mình có quyền coi như là mình bỏ cái contract này, thì không biết nó có hợp lệ không anh?
Tôi nói cho chị nghe, ví dụ như trong hợp đồng ghi rõ ràng giữa hai người đồng ý nhau, nhưng mà cái hợp đồng này không phải là cái tờ giấy có tên tuổi của nó do con gái chị làm, phải không?
Dạ, nhưng mà nó có ghi tự ý tay nó ghi tên của nó vô.
Ok, chị... Nó... Ok, khoan. Chị biết á, nói về vấn đề thưa gửi, nó dài dòng như thế này. Ví dụ như nó nói những cái này không phải tôi thưa, thì bắt đầu tốn tiền để đưa, để lấy những cái viết của nó để đo cái cách viết của nó có phải là chữ của nó không. Ví dụ ra nó không phải tôi viết đâu có đồng ý gì cái này đâu thì lại kẹt nữa. Do đó tổng cộng là cái số tiền làm như chị?
Dạ, tổng cộng thì đồng ý với nhau thì trả cho nó là 1.800, nhưng mà okay. Cho đến nay thì dạ.
Ok, thì bây giờ tôi với chị á, tại vì á, khi người ta viết hợp đồng chỉ biết tên mà chị không biết địa chỉ nhà, phải không? Rồi bây giờ trong cái cell phone đó, chị hiểu không?
Dạ.
Nó có xài cell phone không?
Dạ
chị
có.
Chị text cho nó cái message, rồi chị chụp cái hợp đồng chị gửi cho nó luôn. Để là nếu từ đây cho tới ngày mấy, ông không lợi để thanh toán cái chuyện mà làm còn sót lại mà chưa chịu làm. Thì đúng ra xin lỗi chị, nếu nó có công ty đàng hoàng chị có quyền thưa nó lại, tại vì làm hư cái mặt sau của chị, hiểu không? Tại vì mày không làm thì mày phải lấp đất lại hoàn toàn giống như cái cũ, chứ không có thể nào đào xong nửa đường được vậy. Nhưng mà đối với tôi như thế này nha chị ha, là cái tiền sắt mà nó lót ở dưới nó cũng tốn tiền lắm, hiểu không? Thì không bao giờ khi không nó đã lót sắt rồi nó chưa lấy tiền mà lại nó bỏ cái hợp đồng đó. Tôi thì nghi ngờ có thể là vì vấn đề gì, hoặc là nó bệnh hoạn, hay là nó có tai nạn gì nó tới thôi. Chứ còn ở đây phải chỉ nó lấy tiền chị á, rồi nó không làm thì cái đó nó khác nha. Còn cái câu chuyện đây là thằng này nó cũng muốn làm, do đó nó nói thôi khi nào tôi làm xong thì tôi trả tiền. Do đó chị cố gắng text nó cái message thử coi, rồi chụp cái hợp đồng, rồi nói nó tới ngày mấy, mày không làm tao sẽ cho người khác đến đây làm. tại vì không thể chờ được nữa, đã quá cái hạn mà đồng ý nhau. Ok nha.
Dạ, tại vì cũng có nói nó như vậy rồi mà nó cứ im ru, nó không nói gì hết anh.
Bởi
nhưng
vậy,
mà như vậy anh có thể anh có thể cho xin cái số phone, cell phone của anh để in thấy là cần cái gì thì hỏi thêm anh được không?
Dạ được, số 682.
682 à?
360.
360.
7250.
7250.
Ở đây trong 682. Cái quà, trong 380
hay
dạ. Ở trong cái hoàn cảnh như vậy tôi không nghĩ thằng này
dạ,
nó
nhất lại lần nữa 682-360-7250 phải không anh?
Dạ đúng rồi, mình nhắc mấy lần rồi. Bây giờ trong hoàn cảnh như chị tôi không nghĩ thằng này nó giật chạy rồi, tại vì nó có lấy tiền nó bị giật chạy, hiểu không? Tôi nghĩ nó bị
nhưng mà nó kêu là nó không làm được nữa thì bây giờ nó đưa qua một cái người, nó giới thiệu một người khác tới.
Ồ, rồi cái, bây giờ chị nói cái kiểu khác á thì lại có câu chuyện
dạ.
Thì chị không đồng ý à, vậy thôi. Ok, chị kêu ai
dạ.
Chị kêu, nhưng mà trước hết là chị phát cho nó cái message hoặc là viết lá thư cho nó. Ok, nếu chị biết địa chỉ
dạ.
Gửi bảo đảm nó nhận hay không nhận kệ nó, để sau này lỡ nó thương ngược chị ra tòa đó, chị hiểu không? Chị còn
dạ,
có cái cần sát. Ok nha. Good luck.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình.
Alo.
Dạ vâng, dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Thần. Tôi ở Hồ, tôi nay 78 tuổi rồi.
Dạ vâng.
Anh đẩn thế này. Tôi cũng sức khỏe yếu rồi. Bây giờ muốn về Việt Nam ở luôn. Thì tôi không qua nữa. Đã có quốc tịch rồi. Nhưng mà bây giờ tình trạng tôi về Việt Nam thì thấy như nó cho cái visa đây nó về vẫn được có ở 3 tháng thôi, rồi phải đi gia hạn. Mỗi lần gia hạn là phải tốn hết $30, mà cứ 3 tháng gia hạn hoài vậy nó tốn nhiều tiền quá. Thành ra tôi muốn hỏi anh Ẩn vậy thì về vẫn còn làm cái giấy tờ gì để ở bên luôn mà không có phải gia hạn gì hết. Câu hỏi tôi vậy đó, cảm ơn anh.
Mời chú Ẩn. Chú Ẩn ơi.
Hiện tại á, ở Việt Nam á, nó cho một người Việt kiều có quyền mang hai cái quốc tịch, quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam trở lại. Thì nếu anh có quốc tịch Việt Nam, anh muốn ở giờ nào anh ở, còn hay không á, cái visa anh hết hạn anh phải đi. Nhưng mà giờ tôi hỏi anh câu, anh về Việt Nam mục đích làm cái gì trong khi thời gian bệnh mật trên đất, trên quả địa cầu này không có chỗ, đa số thì đất Mỹ này là cái chỗ chữa bệnh cho ông nhiều nhất, tại sao phải về Việt Nam?
Chú ơi, chú nói đi, chú có nghe không? Chú thính giả.
Rời máy rồi.
Hello. Không biết chú thính giả còn trên đường dây không ạ? À?
Hello.
Chú vẫn
dạ,
còn đó.
Thấy, cái câu chuyện nó cũng hơi ấy. Nếu
dạ.
mà mình cần gì chữa bệnh, tại sao về Việt Nam? Mà trong khi ở đây, vấn đề y khoa là một trong những quốc gia mà nổi tiếng trên thế giới này.
Hello.
Rồi, chú nói đi, chú có
dạ,
nghe.
Dạ vâng, xin mời anh Thanh ạ. À.
Hello.
Dạ, nói đi chứ.
Hello.
Dạ vâng, dạ thưa nghe, xin mời vị thính giả.
Ở đây là người kế tiếp à.
Dạ vâng, người kế tiếp.
Rồi, thôi bây giờ ông kia có gì gọi lại rồi.
Rồi, đây, xin lỗi nha. À, bây giờ thì Tuyền chuyển đường dây lại cho chú Thành. Và vị thính giả vừa rồi nhớ giữ đường dây dùm cho Tuyền tí xíu nha. Chú Thành lên tiếng đi ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh Thành ạ.
Bây giờ tôi bị không có bệnh gì nhiều hết, cao máu, cao đường thôi chứ không có bệnh gì mà tôi uống thuốc, bác sĩ cho đây thì nó cũng bình thường hết rồi. Mà tôi thấy là bây giờ tôi không muốn ở đây nữa, tại vì không neo đơn lắm, không có ai chăm sóc mà được hết. Bây giờ vô dưỡng lão thì được, nhưng mà tôi thấy vô nó khổ lắm. Còn
dạ, thì
vô dưỡng
lão
thì có bốn người anh em còn bên đó, mà nó ở trong xã chứ không phải là thành phố, nó ở gần nhà mình đó. Cái nhà tôi có cái nhà để ở, cái nhà của ông già để lại thì có đứa em ở đó đó. Thì tôi về tôi ở với nó cũng được, tôi cũng dễ dàng thôi chứ không có gì khó.
Dạ,
ra,
rồi,
tôi muốn về đó,
nếu vậy cũng
hơn chứ đây.
Nhưng mà có cái, ông nghe đây, nãy tôi nói ông có nghe không? Ở Việt Nam bây giờ đó, chế độ cộng sản nó đồng ý cho người Việt Nam lấy hai cái quốc tịch Mỹ với Việt, thì theo tôi biết á, tại có số bạn bè tôi cũng về đó ở luôn, và khi nào thích thì trở lại Mỹ khi mình có quốc tịch, không sợ hết hạn. Thì nếu ông nằm trong tình trạng đó thì ông cũng về Việt Nam về, nhưng mà xin cái quốc tịch thì trở lại để ông được ở mà không cần có visa. ok, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, khi mà ông qua trở lại đất Mỹ á, make sure cái visa ông còn hạn nha. Tại vì á, chỉ có Mỹ, Tây Cơ và cái gia nã đại đó, thì ông có cũng phải có cái quốc có cái passport, tức là cái hộ chiếu, và tất cả những cái xứ như mà ở Việt Nam rồi ông vô á, là make sure là cái hộ chiếu của ông á còn hạn, chứ đừng có để hết hạn vô thì sẽ gặp trở ngại cái nha. Còn nếu ông muốn hỏi rành chi tiết hơn thì cái chương trình của ông luật sư Michael thế đó, ông sẽ hỏi đi. Ok nha.
Như vậy nha chú Thành, lúc 3:15 cho đến 3:50 đó thì luật sư Michael Cao chuyên về di trú và nhập tịch, chú sẽ gọi trở lại, chú nên gọi trở lại để hỏi kỹ câu hỏi này chú nha.
Ngay chiều hôm nay luôn á chú Thành.
Cảm ơn.
Dạ, dạ vâng, ngay dạ, chiều hôm nay luôn á.
Vâng, và trở lại với vị thính giả vừa rồi, cảm ơn rất nhiều đã chờ đường dây điện thoại ạ. Xin mời.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
À, xin chào, chào Minh Tì với ai đây, Thanh Hồng
hả? À, Andy phải không ạ?
À, đúng rồi, Andy, anh có. Xin chào chú Ấn.
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ, con có câu hỏi với chú. Thứ nhất là cho con bổ sung, hình như mình đi mà phát co là giờ Mỹ nó cho đi 10 năm Việt Nam á. Vì 9 năm rồi qua đây cũng được. Cho maximum 10 năm theo passport không mới làm thì nó cho đi 10 năm đó, tức là mình có quốc tịch mình đi ra nước ngoài qua Nhật ở lại qua nước nào ở trong vòng 10 năm đó là để đó là cập nhật. Còn câu hỏi của con có với chú là con có mới tai nạn vừa rồi thì cảnh sát mới gọi cảnh sát tới nó làm cái nó tới cảnh sát thì con nói thank you for your service xong rồi con request nó làm cái report. Nhưng mà nói người nào không có injury nên nó không có làm. Nó nói nó bị đụng mà xe con bị đụng như vậy. Đụng vậy con nói tao phải cần cái report để mà tao submit cái insurance nữa. Sau này nó có vấn đề gì chuyện tốt thì tao còn cái evidence, tao có cái backup evidence để tao submit cho bảo hiểm bảo hiểm, công ty bảo hiểm. Mà nó không làm thì trong tình trạng đó phải sao chú?
Ok, ông từng ở đây là anh nói bị tai nạn lại xe cổ đó phải không?
Dạ phải.
Ok, tất cả các thành phố bây giờ vì vấn đề số cảnh sát giới hạn, vấn đề là còn những cái chuyện quan trọng hơn, do đó những tai nạn nào đụng nhau, xe hư với nhau mà không có ai đi vô nhà thương, không có thương tích, hoặc là xe anh gây tai nạn mà không có dính dáng tới tài sản của người khác cũng như là tài sản quốc gia, vậy thì cảnh sát nó không làm cái gì anh
rồi. Hello? Dạ chú Ẩn còn nghe không ạ?
Chú Ẩn còn nghe. Hello?
Sau khi á anh báo cáo xong anh in cái đó anh giữ lại cho anh. Ok, cái đó nó sẽ nằm ở trên cái DPS được chưa?
Hello, chú Ẩn nghe hỏi lại câu hỏi gì chú Ẩn
hả?
Chú hỏi trong gì bây giờ bị giống bị lost signal của chú hay sao chú nghe chú nói đây.
Rồi chú Ẩn, chú vui lòng nhắc lại dùm cho chú tính giả này chút nha.
Ok, ví dụ như hiện tại bây giờ hầu như tất cả các thành phố, nhưng mà có những cái thành phố, chẳng hạn thành phố tôi, mà anh nói ok, chú Ẩn, ông Ẩn ơi, tôi nhất định là phải có cái báo cáo này thì cảnh sát sẽ làm cho cái gọi là incident report. Ok. Nhưng mà còn trong trường hợp hiện tại tất cả thành phố bây giờ vì số cảnh sát có giới hạn và có những cái chuyện khác nó quan trọng hơn, nguy hiểm hơn. Do đó khi đụng xe mà không có người bị thương hoặc là không gây tai hại tài sản gì, ví dụ như anh lủi vô cái tiệm nail đi, thì bắt buộc phải làm cái báo cáo để chi là vấn đề insurance. Còn giữa anh và người đó đụng xe ngoài đường nhau không ai bị thương thì tất cả hai người, anh và cái người bên kia lên trên mạng của DPS báo cáo trong cái nó có điền tên rồi cho biết này kia, hồi xưa gọi là blue form, tức là form màu xanh, thì anh điền xong rồi một cái rồi anh submit xong cái trước khi submit xong rồi cái bắt đầu nó hỏi you want to print it, tức là anh có muốn in lại để làm báo cáo gì để giữ hồ sơ không, anh in cái đó trả lời cảnh sát, nó không có làm mấy cái báo cáo đó đâu. Ok.
Dạ như vậy thì xe cháu giờ không sửa giờ OSF lên đợi bảo hiểm nó tới nó file claim rồi nó tới nó inspection như vậy mà nó hỏi cái report thì sao chú?
Khoan
bây giờ
anh ai lỗi, anh lỗi hay bên kia lỗi?
Dạ bên kia lỗi.
bên kia lỗi, anh lấy insurance của họ chưa?
Dạ rồi, tôi cảnh sát nó tới, nó lấy insurance từ exchange với nhau rồi.
Rồi, nó đổi exchange với nhau, anh gọi lên insurance nó chưa?
Dạ chưa.
Tại sao không gọi? Gọi liền đi. Hôm trước tôi sẵn đây tôi chỉ luôn. Khi người ta đưa cái insurance không có nghĩa là insurance tốt. Dở cái mặt sau số điện thoại 1-800-1888. Gọi ngay cái hãng đó, hỏi là cái policy nằm ở trước, số mấy đó còn hiệu lực không? Tại có những người á mua insurance xong một cái tuần lễ sau cancel người ta để giữ cái đó chạy cho 6 tháng. Ok, do đó cái thứ nhất. Cái thứ hai á là anh cũng phải báo cáo cho hãng insurance của anh. Đa số người Việt Nam suy nghĩ cái này. À, bên đây là lỗi tội gì tôi phải báo cáo cho hãng tôi biết. Anh có báo cáo hay không hãng anh vẫn biết như thường. Do đó muốn chắc ăn để chi bên kia nó không chịu đền thì xe anh có 1,5 triệu thì hãng ở đây cũng phải đền, nhưng mà ngay tại chỗ gọi bên kia giùm tôi. Ok.
Dạ, như vậy khỏi cần report just in case mà mấy cái hãng công ty bảo hiểm đó.
Dạ, không cần gì hết.
Dạ. Từ
khi anh bị thương. Ok, bye.
Rồi,
cảm ơn anh Andy nha. Chúc anh may mắn sự việc suôn sẻ. Dạ vâng, xin chào, tạm biệt anh ạ.
Bây giờ thì chúng ta còn vài phút nữa cho chương trình. Quý thính giả còn có những câu hỏi nào thì nhanh tay gọi vào nha. Qua số điện thoại 8178994110 và số thứ nhì.
Dạ vâng, số điện thoại thứ nhì này là số điện thoại đang work nha quý vị. Đó là số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943.
Tức là số nãy không work.
Dạ vâng, số 817 thì tạm thời hiện tại thì không có work. Xin quý vị một lần nữa vui lòng gọi về số điện thoại là 214-341-5943.
Rồi, nếu chưa người gọi nhắc lại cái vụ insurance này lần nữa, quý vị đây cứ lầm lẫn cái vấn đề này hoài. Khi mà người ta đụng, hai bên đụng nhau, người ta đưa cho mình insurance chụp hình không có nghĩa là gì hết. Cầm cái insurance đó, quay ra mặt sau, vừa thấy số điện thoại gọi, hỏi cái tên người này và cái policy nó còn không. Nếu không có ra tên kia bỏ chạy gọi cảnh sát thì cái đó thuộc về hit and run, tức là nó bỏ chạy. Ok không? Nó đưa giả để nó tìm cách nó luồn đi. Thì lúc đó mình sẽ có cái báo cáo của cảnh sát, nhớ vậy nha, chứ không có bỏ qua.
Dạ vâng, theo thông thường mà trường hợp mà có những cái accident mà không mong muốn xảy ra thì ngay tại lúc đó là mình, nếu cả hai bên chứ không có vấn đề gì mà xe cộ mà có vấn đề thì ngay lập tức xuống là rút phone ra mình chụp hình luôn. Và đồng thời là phải mượn cái insurance của phía bên kia và sau đó phải check luôn cái thông tin ngay tại chỗ để ta biết là cái insurance nó có đăng quốc hay là không.
Dạ, thêm cái nữa, khi quý vị bước chân ra, ví dụ như quý vị còn bình tĩnh á, đầu tiên là nhấn cái máy record, máy điện thoại mình đó, thông quan.
Yeah.
Tại vì ngay giây phút đó tên kia sẽ nói thiệt. Nhưng mà nếu quý vị chờ về tới nhà ra tòa xong đó, đâu có, nó ve lui nó đụng tôi chứ tôi đâu có đụng nó. À, cái đó đã xảy ra trong tòa rất nhiều lần. Do đó quý vị cẩn thận. Mình phải lanh hơn nó một bước. Ok?
Dạ vâng.
Thanh Hùng mà còn nhớ cái mấy lần trước tiến sĩ cũng khuyên rất là nhiều về cái vấn đề này. Cái đó là khi mà mình thâu băng như vậy á, thì nó có những cái thông tin và nói là sau này mà ra tòa là nó là một trong những cái mà giúp cho chúng ta thắng kiện á.
Rất là nhiều.
Dạ.
Tại vì ngay giây phút đó thì nó nói thiệt.
Dạ.
Nhưng mà về tới nhà cái nó tại sao mày khai làm gì, mày cứ ra nói là
đậu cái
canh đó. Dạ. Nó hơi quá lố thành nó lui ngược nó đụng lên.
Dạ.
À, ví dụ không có camera mình không nói được gì hết. Ok.
Dạ, theo như tiến sĩ có nói là lúc mà cái tâm lý cái người mà họ có lỗi khi đầu tiên là mình xuống mình thâu băng là câu đầu tiên là họ nói là họ
sorry. I didn't see you. Cái câu đó rất là quan trọng. Nghe không? Dạ. Và hơn nữa, thêm cái nữa là quý vị nhớ gắn cái camera trước trong xe mình. Dù mà khi đó cái camera không có cái, nó có hai cái đằng trước hay đằng sau. Dù ngay lúc đó quý vị đương đậu mà không thấy cái hình xe sau, mà khi mà cái ở sau nó đụng quý vị á, là cái camera nó sẽ shaking và nó moving. Cái đó cũng là bằng chứng là bị đụng. Thì nhảy xuống ngay đầu tiên quay phim chụp hình chiếc xe đó và quay phim cái người lái xe. Ok? Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Đến đây thì chương trình chúng ta cũng đã hết giờ. Rồi. Dạ. À, một lần nữa xin gửi đến quý thính giả số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn trong trường hợp mà quý vị cần gọi chú sau giờ này thì quý vị có thể gọi và nhớ là để lại tên cũng như số điện thoại để chú khi rảnh sẽ gọi lại cho quý vị nha.
Thêm cái nữa là thứ năm từ sau là Thanksgiving, thành ra mình chắc không có chương trình này.
Dạ.
Để mọi đồng bào ăn Thanksgiving giống như mỗi năm mình thường làm Thanksgiving và Christmas. Thì sẵn đây chúc quý vị một cái ngày lễ tạ ơn, gặp nhiều may mắn và nhớ những cái gì đất nước này ở, cũng đều có những người đã bỏ xương máu đất nước này, thành ra đó là cái ngày lễ tạ ơn để chúng ta cảm ơn cái đất nước đã chứa chúng ta trong cái thời gian chúng ta tính cộng sản. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều, và cũng nhân tiện đây thì Thanh Hùng và Như Tuyền cũng xin kính chúc tiến sĩ có một cái mùa lễ tạ ơn thật nhiều sức khỏe cũng như hạnh phúc bên gia đình của mình ạ. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều.
Cảm ơn Như Tuyền và Thanh Hùng. Bye bye.
Dạ, chào tạm biệt chú, và không quên cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay.